Thank you. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi chính là mục tử nhân lành. Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Người làm thuê vì không phải là mục tử và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn. Vì anh là kẻ làm thuê và không thiết gì đến đàn chiên. Tôi chính là mục tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi. Như Chúa Cha biết tôi và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này. Tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi, và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử. Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi là vì tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại. Mạng sống của tôi không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. Đó là mệnh lệnh của Cha tôi mà tôi đã nhận được. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em, tuần vừa rồi tôi tiếp những người khách, trong đó có bốn người khách rất đặc biệt. Bốn người khách ấy là đi từ ngoài Thanh Hóa vào. Đi máy bay à? Mà vô nhìn thì bốn bà ấy quê mùa lắm. Xin lỗi, phải nói quê mùa thấy rõ, giống như là cụ Lý ra tỉnh. Nói chúng con lần đầu tiên đi vào Sài Gòn, chúng con lần đầu tiên đi máy bay, và chúng con lần đầu tiên gặp cha. Nói sao mà bốn bà mà lại đến tìm tôi, có chuyện gì mà đi từ ngoài Bắc vào đây bay máy bay và đây làm gì? Dạ thưa cha, chẳng giấu gì cha, có mấy người cho con nghe cái đài Lòng Thương Xót. Con nghe con thấy hay quá, rồi con mê, rồi con và con tìm gặp cha để xin cha cầu nguyện cho con. Bà cầu này, bà xin cầu nọ, cầu kia, số xin cầu ơn chữa lành bệnh thân xác, bệnh tâm hồn, rồi gia đình khó khăn, rồi con cái nó hư thân, rồi chồng nhậu nhạt vân vân, những vấn đề thường ngày của cuộc sống. Nhưng mà có một điều đặc biệt như thế này, là bốn bà nhà quê rất nghèo chứ không có giàu có gì đâu, dành dụm mãi, bảo đi xe nó lâu quá mệt, bà nào cũng 60 trở lên hết rồi, cho nên là mua vé bay mà lại đi vô thành phố, hỏi có người quen không, không có người quen nào. Thưa anh chị em, chúng tôi đang ở trung tâm mục vụ là quận 1, chứ không còn ở giáo điểm Tin Mừng là huyện Nhà Bè. Ngày xưa Nhà Bè đó, thì nó là Nhà Bè mà, nó không phải là quận 1. Cho nên cái gì nó cũng rẻ, bè với rẻ. Vì thế mà anh chị em có thể ở trọ một đêm chỉ có mấy chục ngàn thôi. Ăn bữa cơm cũng mười mấy hai chục ngàn thôi. Một ngày có được 50 ngàn là có thể sống được rồi, thoải mái. Còn vào thành phố, vô quận 1 này là trung tâm, đâu có nhà trọ đâu, chỉ có khách sạn thôi. Khách sạn thì một đêm cũng phải từ 300 đến 500 ngàn là hạng bét, có khi cả triệu, còn hạng cao cấp thì không nói chi, vô giá. Mấy chục triệu một đêm cũng không chừng. Thì bốn bà chẳng có quen ai cả, bảo cha có chỗ nào trọ không, bảo tôi có mỗi cái phòng tôi chỉ đủ có 12 mét vuông, ngang 4 thì rộng 3, 12 mét vuông, vừa làm chỗ quay phim, vừa làm chỗ thu âm, vừa làm nhà vệ sinh, vừa làm nhà một chỗ ngủ tiếp khách, đủ hết mọi cái, chỉ có vậy thôi, chỗ đâu mà có. Thế là đặc biệt là bốn bà ấy nói một hồi đọc kinh, cũng làm dấu đọc kinh sốt sáng lắm. Cuối cùng hỏi đưa cuốn sách. Rồi cha cho con xin cuốn sách kinh nguyện thì cha nói được cuốn sách ký tên. Bà tên gì? Con là Liễu, bà Mai, bà Cúc, bà Vân, vân vân. Nói vậy tên thánh là gì? Thưa cha, chúng con không có tên thánh. Còn sao không có thiên thánh? Thưa cha, chúng con ngoại đạo. Anh chị em tưởng tượng đi, bốn người mà là ngoại đạo, lặn lội từ Bắc vô, mà tứ cố vô thân, đây vô đây chỉ gặp để mà nó xin cầu nguyện thôi. Rồi ra không có chỗ nào khác, phải ra khách sạn ngủ, khách sạn hạng bét, cũng là khách sạn vậy, cũng tốn tiền gấp mấy lần, cả 10 lần ở nhà bé ấy chứ. Ăn cũng vậy, ăn rẻ lắm mà cũng vẫn 30 ngàn một hộp cơm, rẻ nhất thế giới. Thí dụ thế. Thì thưa anh chị em, nhìn thấy bốn người phụ nữ mà ngoại đạo ấy đến, ai mà không chạnh lòng thương được. Rồi mỗi bà xin bà chục máy, bà 15 máy, con về để con đi phát cho người ta. Sách cũng vậy. Vào sau thuộc kinh thì con cứ nghe đài, xong rồi con đọc theo vậy. Đọc lên chuối số sáng, còn hơn người công giáo nữa. Nếu mà không nói bà ngoại đạo, ai mà tin được. Mà lặn lội từ người Bắc vô. Chứ thì hỏi mình có bao giờ mà đi lặn lội đến một cái ngôi chùa, ngôi đình nào mà đi máy bay để mà tìm đến một ông thầy một chùa nào mà mình không biết, là chưa gặp bao giờ mà dám đi không? Mà anh chị có thuộc được câu kinh nào của những tôn giáo khác không? Đây đọc rất ngon, rất sỏi. Cầu nguyện sốt sáng mà còn xin máy, xin sách này, thưa cha, để con về con đi phát cho người ta. Xóm con nó thích lắm mà, con có mỗi cái. Cho nó mượn thì nó cứ coi đứa này nghe xong truyền đứa kia nghe. Nhưng mà con phải để dành lại cho con, chứ không thì nó lấy mất. Câu kết của đoạn sách Công vụ Tông đồ mà chúng ta vừa nghe, những người mà chống đối vì Phêrô đến với dân ngoại, họ nói rằng là vậy ra Thiên Chúa cũng ban cho dân ngoại ơn sám hối để được sự sống. Họ cứ cho rằng là chỉ người Do Thái thôi được Chúa cứu thôi, dân riêng của Chúa thôi, còn những người mà không phải đạo Do Thái là dân ngoại đó, sớ rớ gì hết đó. Giống như một số người hồi xưa mà vẫn quan niệm là bên kia là quân ngoại đạo, quân bên lương, phải không? Bên lương ăn xương người chết, bên đạo ăn gạo Đức Bà. Sức còn bé, tôi còn có sự phân biệt kinh khủng như thế. Có người ta là quân bên lương, bỏ ăn xương người chết, thôi người thế. Còn bên đạo là ăn gạo Đức Bà nữa kìa. Thì có sự phân biệt như thế. Và trong xóm chúng tôi ngày xưa là xóm bên lương và xóm bên đạo, bên giáo. Nhiều khi tụi tôi đi đánh nhau, đi bảo vệ đức tin. Lúc nào mà sớ rỡ đến đánh chết luôn, bảo vệ đức tin. Và có khi vì cái não trạng đó, cái não trạng mà quá phân biệt như thế, cho nên là đạo Công giáo không phát triển được. Vì mình cứ cho mình là ưu tuyển, không có muốn ai vào hưởng cái phúc này của mình, không muốn chia sẻ cái phúc lộc đó, không muốn loan truyền cái phúc lộc đó cho người khác. Cho nên tới bây giờ thì ở Việt Nam vẫn cứ dừng lại con số 7% thôi. 100 người Việt Nam có 7 người Công giáo mà thôi. Mà truyền giáo 400 năm đi ở Việt Nam rồi. Làm sao mà có sự hiệp hành với người ngoại đạo? Chúng ta nói về hiệp hành nhưng mà vẫn chỉ là hiệp hành với những người Công giáo với nhau thôi. Hiệp thông tham gia sứ vụ. Hiệp hành với người ngoại đạo đi. Y như là anh chị em bên Hàn Quốc á, cứ one by one, một người đi với một người, một người đi với một người, một người ta ta ra ra. Thì một người Công giáo đi với một người không Công giáo, làm sao đó để qua cuộc sống của mình làm chứng cho thấy rằng là cái giá trị của đạo Công giáo như thế nào để họ tin, họ theo. Không chiêu dụ, không áp lực, không hiện diện và làm chứng, sống hiệp hành với họ đấy. Nói về hiệp hành với người ngoại đạo đi, làm sao mà quy tụ được những người ngoại đạo, rồi lắng nghe được tiếng nói của họ. Họ đang khao khát gì, họ đang mong ước gì, họ đang nhìn vào đạo Công giáo như thế nào và đánh giá người Công giáo ra sao. Tổ chức như vậy đi, thưa anh chị em. Để nghe được coi họ nhìn đạo Công giáo mình như thế nào. Họ đánh giá những người Công giáo mình đã làm sao. Và họ suy nghĩ như thế nào. Mình không biết suy nghĩ của họ. Không biết cái đánh giá của họ. Mình cứ tách rời họ ra. Kính nhi viễn chi đứng xa xa vậy thôi. Có khi trong xóm mà chỉ những người Công giáo chơi với nhau còn tách lìa những người ngoại đạo ra. Những ngày Tết, những ngày Noel. Tôi thấy Noel sao mà không mời người không ngoại giáo đi tham dự thánh lễ, không dự tiệc cho ngày Giáng sinh, mừng Chúa Giáng sinh với mình. Và đến ngày lễ Phật đản mà họ mời mình đến chùa mình giữ. Hiệp hành với người ngoại đạo. Để đừng có bao giờ mà nghĩ rằng là ô Thiên Chúa vậy ra Thiên Chúa cũng ban cho dân ngoại ơn sám hối để được sự sống. Chắc chắn như thế chứ vậy ra cái gì mà vậy ra. Và Chúa phải tỏ cho Phêrô thấy một cái thị kiến. Điều gì, những gì Thiên Chúa tuyên bố là thanh sạch thì ngươi chớ gọi là ô uế. Những gì Thiên Chúa tuyên bố là thanh sạch thì chớ gọi là ô uế. Vậy thì Thiên Chúa, lòng thương xót của Chúa muốn quy tụ hết tất cả mọi người, thương xót hết tất cả mọi người, cứu độ hết tất cả mọi người, không loại trừ ai. Và Chúa mời gọi chúng ta cộng tác với Chúa để làm công việc cứu độ ấy, là giới thiệu Chúa cho mọi người để họ nhận biết Chúa, họ tin để họ được cứu. Mà giới thiệu Chúa không phải bằng cái môi mép, không phải đi quảng cáo mức độ mà ung thư thì tôi chịu, còn các thứ khác thì tôi chữa được. Quảng cáo kiểu đó thôi nha, giờ đừng làm phiền bà con tí nha, bây giờ thì ai bệnh gì xương khớp tôi chữa được hết. Còn mình thì đang ngồi bó củi vì tôi đang bị đau khớp, tôi không đứng được. Quảng cáo kiểu đó, chữa được đau khớp hết mà tôi thì không đứng được. Thế thì nếu mình đi giới thiệu quảng cáo một Thiên Chúa như thế, một đạo Công giáo như thế, ai tin nổi? Phải không? Ai tin nổi? Phải bằng chính cuộc sống của mình. Cho nên Đức Thánh Cha Francisco nói là mình hiện diện và làm chứng, chứ không phải đi truyền giáo theo nghĩa là cứ đi giảng dạy cho người ta tin vào Chúa qua những bài giảng, bài giáo thuyết của mình. Mà bằng chính cái cuộc sống của mình hiện diện, và người ta thấy đó. Ồ, coi kìa, những người Công giáo họ tốt lành biết bao. Kìa, những người mà nhóm lòng thương xót họ có lòng thương xót biết bao. Cho nên, thưa anh chị em và các bạn, cả 10 năm nay, chúng tôi vẫn tiếp tục làm công việc đó, đến chia sẻ và hiện diện với những người ngoại đạo bằng những chuyến công tác bác ái. Cứ đi, nếu mà họ thích, thì chúng tôi gửi tặng máy và sách cho họ để họ đọc kinh, họ nghe. Mà bây giờ nhiều người ngoại đạo họ đến họ xin lắm, thưa anh chị em. Ở trung tâm vụ 15.000 máy này bây giờ gần hết rồi, coi như hết rồi, 15.000 máy. Đang chờ đợt phát hành tới là 20.000 máy. Mới từ hôm lễ phục sinh cho tới bây giờ, được đúng một tuần lễ. Được đúng 4 tuần lễ chứ, xin lỗi. 4 tuần lễ mà hết rồi. Thì thưa anh chị em, này là 30.000 sách cũng hết rồi. Thì chúng ta thấy rõ ràng là người ta đang khao khát lắm. Đang khao khát lắm. Họ nghe, đón nhận lời Chúa mà. Đón nhận lời Chúa để họ được sám hối, được quay trở về. Mà nếu chúng ta không làm, ai làm đấy? Thấy không ạ? Không làm, ai làm đấy? Cho nên mỗi người chịu khó đóng góp phần của mình vào công cuộc loan báo tin mừng, làm chứng cho lòng thương xót Chúa với những người khác, với những anh em ngoại đạo, anh chị em tôn giáo bạn. Và nếu Thiên Chúa đã ban cho họ cùng một ân huệ như người đã ban cho chúng ta, vì chúng ta tin vào Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa ban cho những anh chị em không Công giáo cũng cùng một ân huệ như Thiên Chúa ban cho chúng ta, vì ta tin vào Chúa. Bây giờ họ tin vào Chúa thì họ cũng được ân huệ như vậy. Thì tôi là ai mà dám ngăn cản Thiên Chúa? tôi là ai mà dám ngăn cản Thiên Chúa? Tôi là ai mà dám ngăn cản lòng thương xót của Chúa đến với người ta? Người ta đón nhận lòng thương xót Chúa, người ta qua những cái máy, qua những cuốn sách. Và Thiên Chúa cũng ban ơn cho họ, như là những anh chị em có đạo đón nhận lòng thương xót của Chúa, anh chị em ngoài đạo họ cũng đón nhận lòng thương xót của Chúa. Thì tôi là ai mà ngăn cản họ đón nhận lòng thương xót Chúa? Tôi là ai mà ngăn cản người ta đi loan truyền lòng thương xót Chúa? Tôi là ai? Tôi hơn Chúa sao? Xin lỗi, tôi là ai mà ngăn cản Thiên Chúa? Nghe cho rõ đi. Không cộng tác thì chớ, sao lại ngăn cản? Không cộng tác thì chớ, sao lại ngăn cản? Là ai mà dám ngăn cản Thiên Chúa? Ngăn cản ân huệ Thiên Chúa đến với người khác, ngăn cản lòng thương xót của Chúa loan báo, làm chứng cho những người khác nhận thấy, để họ tin vào Chúa, để họ cũng được cứu độ như tôi, như anh, như chị, như mỗi người chúng ta. Anh là ai mà anh dám ngăn cản? Ông là ai mà ông dám ngăn cản? Mình cứ hỏi họ như vậy đi. Anh chị em đi loan truyền lòng thương xót Chúa, họ ngăn cản vì hỏi họ coi, họ là ai mà dám ngăn cản Thiên Chúa? Tôi không là gì cả. Tôi chỉ là đầy tớ Thiên Chúa sai tôi đi thôi. Hết. Tôi chỉ là người được Thiên Chúa sai đi để phục vụ anh chị em, để loan báo cho anh chị em về lòng thương xót Chúa, để anh chị em đón nhận, anh chị em được cứu độ như tôi cũng được cứu độ vậy thôi. Tôi chả là gì cả, chẳng lấy tư cách gì cả. Mà cần gì phải có tư cách mới được đi loan truyền lòng thương xót Chúa? Đó là bản chất của người Kitô hữu, là đi loan báo tin mừng. Và mỗi người Kitô hữu phải đi loan báo lòng thương xót Chúa cho người khác theo lệnh truyền của Chúa qua Thánh nữ Faustina, và lệnh truyền của Hội Thánh qua Đức Thánh cha Benedicto thứ 16, ngày bế mạc Đại hội lòng thương xót Chúa trên toàn thế giới tại Roma. Hiệu triệu là hãy đi loan báo và làm chứng lòng thương xót Chúa cho mọi người ở khắp mọi nơi. Thưa anh chị em, vì các tông đồ và anh em ở miền Judea nghe tin là cả dân ngoại cũng đã đón nhận lời Thiên Chúa. Nghe tin như thế, khi ông Phêrô lên Jerusalem, các người thuộc giới cách bì chỉ trích ông. Những người thuộc giới cách bì tức là những người theo đạo Do Thái. Họ nói ông đã vào nhà những kẻ không cách bì và cùng ăn uống với họ. Dám vào nhà những người ngoại đạo ăn uống với họ. Anh chị em thấy cái đầu óc kỳ thị của họ ghê không? Không cho chơi với người ngoại đạo, không cho thăm họ và không được ăn uống với họ. Bộ họ là ma là quỷ sao mà sợ? Họ là có bệnh phong hủy sao mà sợ? Có phong hủy bia cũng đâu có lây đâu mà sợ. Dù họ có virus corona thì bây giờ cả thế giới nhiễm hết với nhau cho nó vui hết rồi. Gặp ai cũng bảo nhiễm hết rồi, còn đâu ai nữa mà không nhiễm đâu mà sợ. Thấy không? Mà cho dẫu họ có nhiễm virus corona mà họ bảo họ muốn biết đến Chúa, ta có đem Chúa đến cho họ hay không? Cho nên trong lúc mà đại dịch ấy, nhóm thiện nguyện Tín Thác chúng tôi suốt 40 ngày cứ lặng lẽ đem cơm, đem lương thực cho những người nhiễm virus corona, đồng thời gửi cho họ đầy lòng thương xót Chúa đi, nằm mà nghe đi. Có đạo cũng như không có đạo. Nghe đi. Cứ nghe thử cho biết thôi mà. Ngồi nằm buồn buồn nghe đi. Có nhiều người chỉ là buồn buồn mà nghe thôi, nghe thử cho biết thôi. Có những người thì cấm vợ xong lúc vợ đi vắng lấy lén lén nghe, cuối cùng được ơn trở lại. Đấy, thưa anh chị em. Vậy mà ngày xưa có sự kỳ thị như thế, còn bây giờ mình cũng vẫn kỳ thị như thế sao? Không dám mở ra đến với họ. Vì thế mà hôm nay là ngày mùng 9 này, còn 4 ngày nữa là ngày 13 tháng 5, thứ 6, 13 tháng 5, kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên tại Fatima. Tôi cho hai nhóm, một nhóm thiện nguyện Tín Thác, thì đi lên Kon Tum, cái phận Kon Tum, đến những làng người dân tộc, rồi đến những viện mồ côi, các em cô nhi, và đến làng Cùi, đến với những người đấy, mà đa số họ là những người không có đạo, cứ đến chia sẻ tình người, đến cho họ thấy được lòng thương xót của Chúa như thế nào. Mạnh dạn, dù là có bệnh phong cùi thì cứ đến, dù là họ là người, những người không cha không mẹ, cô nhi viện, những em cô nhi, cũng cứ đến để cho thấy được là họ có một người cha yêu thương họ. Và những anh chị em dân tộc cũng thế, họ chưa nhận biết Chúa thì cho họ biết nhận biết Chúa đi. Rồi nhóm khát vọng, anh em bảo chúng con đến đảo Ma, bảo được, đảo Ma nó có không? Bảo có đảo Ma, người ta gọi là đảo Ma, mà có ma quỷ gì đâu, mà có ma có quỷ thì mình cũng phải đưa lòng thương xót Chúa đến chứ phải không? Chúng tôi để cứ họ cứ đón nhận ma quỷ mãi sao? Xong mình mà đi sợ gì? Giữa Thiên Chúa và ma quỷ ai thắng ai? Mạnh dạn lên, sợ gì? Thế thì chúng tôi cứ như thế, mà chẳng kèn chẳng trống, chẳng cần phải phô trương quảng cáo thông gì rầm rộ hết, để lãnh bằng hay là để được biểu dương cũng chả cần, cứ lặng lẽ âm thầm như vậy mà làm. Đấy, thì thưa anh chị em, và nhờ đó mà biết bao nhiêu người được ơn quay trở về. Chúng ta cứ gieo, cứ gieo, rồi người khác đến tưới, kẻ khác đến thu hoạch, đâu sao đâu, đâu sao. Mấy là lòng thương xót Chúa được người ta đón nhận là được rồi. Còn tôi có bị tiêu hao đi, có bị bào mòn đi, có bị chết đi nữa thì cũng có sao đâu. Tôi nói anh em cứ làm đi, ai gặt thì gặt, đâu có sao đâu. Và mình làm vậy thì mình cứ âm thầm mãi hay sao? Thì Chúa gọi mình âm thầm thì cứ âm thầm đi. Con Chúa biết là được rồi. Cần gì phải các đấng bậc hay là cần gì phải những bậc vị vọng như có chức có quyền biết đến để đánh giá, để biểu dương, để tuyên dương làm cái gì? Vậy lúc mà Chúa bảo con đã được người ta trả công hết rồi. Nhớ không anh? Nhớ. Anh cứ âm thầm đi nhé. Chẳng buồn, ngồi cũng chẳng ai nói năng gì buồn. Họ không nói là may rồi đấy anh. Họ nói còn mệt hơn. Thì sao vậy? Hiệu nói hành nói xấu. Anh thích là họ, nè, anh thích họ không nói năng gì hay anh thích họ nói hành nói xấu anh trả lời đi. Họ chỉ có hai cái thôi, không nói gì hoặc nói hành, anh chọn nói cái gì? Không chọn cái gì hết, không, khốn vậy. Người ta chỉ có hai cái nói, không nói năng gì thèm, anh buồn. Mà họ nói đi anh thiệu nói hành nói xấu anh chịu không? Thì lắc đầu, vậy chọn cái gì giờ? Nói tốt, rồi khi nói tốt trước mặt sau lưng nói xấu cũng như không. Phải không? Thôi, có Chúa biết được rồi. Mà vì thế mà bài tin mừng ngày hôm nay chúng ta thấy là Đức Giê-xu nói ta là mục tử nhân lành. Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Hy sinh mạng sống cho đoàn chiên. Và chúng ta còn nhiều chiên khác không thuộc đoàn này, ta phải đi quy tụ hết lại. Những anh chị em ngoại đạo, những anh chị em tôn giáo bạn, những người chưa nhận biết Chúa, Chúa phải đi quy tụ hết lại. Vì Chúa hy sinh mạng sống cho cả đoàn chiên chứ không phải cho vài con chiên. Nhớ, hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Còn tôi hy sinh cho vài con chiên. Con chiên mà nó có lợi cho tôi hy sinh. Con chiên mà nó béo tốt, giàu có, chức tước địa vị tôi hy sinh. Tôi sẵn sàng hy sinh đến dự tiệc sinh nhật của nó. Tôi sẵn sàng hy sinh đến dự lễ dỗ của nó, ăn táng của nó vì nó giàu, nó đẹp, nó quý tộc, nó sang trọng. Tôi cũng hy sinh đi chứ, sao lại không hy sinh? Thế còn những con chiên kia sao chẳng hy sinh? Thì cô giỏ đâu mà hy sinh. Nó là ai vậy? Nó trong đàn trên của cha chứ của anh. Tôi đâu có nghe nói gì đến nó đâu. Thì có ai nhắc nó đâu mà cha biết. Tại vì nó ở số gốc bà to mà. Nó vô danh tiểu tốt, nó ở nhà trọ, nhà thuê, nhà mướn. Nó là trên của ai nó gửi đến đây làm phiền quá. Tôi chăm trên tôi còn chưa xong rồi, có đem trên khác đến đây mới bắt tôi chăm. Mà con chiên kia nó cũng mới đến đây cha, nhưng mà nó khá lắm cha, nó đến đây lập 7 công ty. Đâu đâu, nó ở đâu? Xa mấy tụng đến. tôi hy sinh. Thì thưa anh chị em, như vậy thật ra thì chỉ là người làm thuê thôi. Người làm thuê vì không phải là mục tử và chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn, vì anh là kẻ làm thuê và không thiết gì đến đàn chiên. Chỉ là kẻ làm thuê và không thiết gì đến đàn chiên. Đọc đến đây tôi thấy Chúa đang nói với chính mình. Trần Đình Long ơi, hỡi Trần Đình Long, con là người chăn chiên hay là kẻ chăn thuê? Con chăm sóc đàn chiên ta trao phó cho con, hay là con chăm sóc vài con chiên mà không cần thiết phải chăm sóc kỹ quá như thế? Nó đã được bao nhiêu người chăm sóc rồi, nó được bao nhiêu người chạy đến cầu cạnh rồi, nó giàu có như vậy rồi, con còn phải bận tâm mà chăm sóc với cho nó làm cái gì nữa? Ngày giỗ, ngày sinh nhật của con, của cháu nó cũng phải có mặt là sao? Ngày Tết, ngày nhất con chưa về thăm má con đã phải thăm bà cố nội của nó là sao? Chúa đang hỏi tôi, con là kẻ chăn thuê không thiết gì đến đàn chiên, hay là con là mục tử nhân lành biết chiên tôi và chiên tôi biết tôi, và tôi hy sinh mạng sống cho đoàn chiên? Tôi hy sinh mạng sống cho đoàn chiên hay chiên phải hy sinh cho tôi, cho quyền lợi của tôi, cho danh vọng của tôi, cho địa vị của tôi, cho tiếng của tôi được nổi lên? Xin Chúa tha thứ, xin anh chị em cầu nguyện và tha thứ cho tôi. Tôi không dám sống chết vì đàn chiên. Tôi chỉ biết lợi dụng đàn chiên. Tôi chỉ biết vài con chiên. Tôi chỉ chăm sóc những con chiên mà tôi thích hoặc là nó thích tôi. Còn những con chiên ghẻ, chiên lở, chiên cùi hủi, chiên lạc đàn, chiên lầm đường lạc lối, tôi có đi tìm mà đưa về đàn chiên này hay không? Lạy Chúa, xin thương xót và tha thứ cho con.